Hi thân mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cuốn sách đầu tiên trong năm 2024 của Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Lời đầu tiên trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì mình có đôi lời chia sẻ muốn gửi đến các khán thính giả đang theo dõi kênh Better Version. Dạo gần đây thì mình đã nhận được khá nhiều tin nhắn và bình luận có nói rằng có phải là Better Version mở thêm kênh khác nào hay không? Thì ở đây cho phép mình xin chính thức trả lời câu hỏi đó là hiện tại thì mình chỉ xây dựng duy nhất một kênh, đó là Better Version. Nếu như trong tương lai mình có phát triển thêm kênh nào mới thì mình sẽ chính thức thông báo tới mọi người và sẽ để link liên kết ở kênh Better Version. Và một lần nữa mình muốn nói rằng tất cả các video tóm tắt nội dung cốt lõi hoặc truyền đạt kiến thức từ một cuốn sách cùng với giọng người đọc, hình thức làm video đều là duy nhất ở kênh Better Version này. Mình không viết và cũng không chia sẻ nội dung cho bất cứ kênh nào khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cuốn sách đầu tiên trong năm mới này. Bước vào năm 2024 với mong muốn tất cả chúng ta có một sức khỏe dồi dào, chọn một năm năng lượng cao và tràn trề sức sống. Better Vision xin gửi đến các bạn một cuốn sách cực kỳ bổ ích về chủ đề sức khỏe, mang tên Eat to Beat Disease. Mình tạm dịch đó là ăn vào trong bạn khả năng tự chữa lành, của chuyên gia nội khoa Harvard, bác sĩ người Mỹ William Lee. Cuốn sách này đã được đề xuất bởi nhiều người đoạt giải Nobel y học và cả quỹ Bill and Melinda Gates, tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới của Bill Gates và vợ cũ Melinda Gates. Nó vô cùng hay và tin cậy ở chỗ là toàn bộ nội dung dựa trên nghiên cứu tiên tiến, có cơ sở khoa học chính xác từ y học phân tử và dinh dưỡng phân tử. Bác sĩ William Lee không những là một bác sĩ chuyên gia hàng đầu, mà còn là một nhà nghiên cứu khoa học y tế. Ông phát hiện ra hơn 70 căn bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, tiểu đường và ung thư đều có nguồn gốc gây bệnh nhất định. Sau đó, dựa trên nghiên cứu này, ông đã đứng đầu thành lập tổ chức Tân Sinh Mạch, thành công trong việc điều trị bằng phương pháp hình thành mạch giúp các bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng, bác sĩ Lee không hề cổ vũ mọi người dựa dẫm hoàn toàn vào việc điều trị, bởi vì ông biết rằng các bệnh không lây nhiễm mới là kẻ gây tử vong mạnh mẽ nhất. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ riêng năm 2015, 17,7 triệu người chết vì bệnh tim mạch, 8,8 triệu người chết vì ung thư. Ngày nay, con số này vẫn đang tăng lên. Tuy nhiên, tiến độ nghiên cứu nhằm khắc phục bệnh thì lại rất chậm, đồng thời kinh phí thực hiện lại cực kỳ lớn. Thực chất thì hầu hết bác sĩ đều biết rằng, ngoài phương pháp y tế hiện đại, chế độ ăn uống là một đơn thuốc tiện lợi mà vô cùng tiết kiệm. Như Trung y cổ có nói, thuốc và thực phẩm có cùng một nguồn. Hay như người xưa đã khẳng định, bệnh tật đi vào từ miệng. Chính vì thế, bằng cách ăn đúng thì nhiều căn bệnh, thậm chí là cả bệnh ung thư nghiêm trọng đều có thể được đẩy lùi. Nhưng thật không may là, cho đến giờ vẫn chưa có nhiều nghiên cứu nghiêm túc nào về mối quan hệ giữa thực phẩm và sức khỏe. Vậy nên, bác sĩ William Lee đã thực hiện cuốn sách này. Ông trình bày kiến thức y khoa chuyên môn một cách dễ hiểu, đồng thời chỉ ra cho chúng ta hiểu rõ 5 hệ thống phòng bệnh chính của cơ thể con người. Ngoài triết lý tâm thân hợp nhất để phòng chữa bệnh như cuốn sách qua video Cơ thể thay bạn nói không mà Better Vision đã chia sẻ trước đó, thì có lẽ tất cả chúng ta đều phải công nhận một sự thực rằng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Thế nên bạn nhất thiết cần phải tìm hiểu 5 hệ thống phòng thủ trong cơ thể mình, từ đó dựa theo tình trạng để thay đổi chế độ ăn uống. Chỉ khi ăn đúng, bạn mới có thể giảm lượng thuốc và hoàn toàn chữa lành trở lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cuốn sách này. Ăn gì để hệ thống phòng thủ của cơ thể cường mạnh? Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ăn gì cho người tái sinh trong cơ thể được cân bằng. Thực tế, trong cơ thể mỗi chúng ta đều có tế bào ung thư đang phát triển. Mặc dù nhiều người cao tuổi không được chẩn đoán là vì mắc ung thư mà dẫn tới tử vong, nhưng dữ liệu giải phẫu y học cho thấy hầu hết người già trên 70 tuổi đều có tế bào ung thư tuyến giáp. 40% phụ nữ hơn 40 tuổi đều có tế bào ung thư vú. Hơn 50% nam giới trên 50 tuổi đều có khối u tuyến tiền liệt nhỏ. Vậy tại sao hầu hết mọi người thường không bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư? Lý do là bởi vì các khối u này còn quá nhỏ. Như bạn cần phải biết rằng, sở dĩ các tế bào ung thư không lây lan là bởi vì cơ thể chúng ta có một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ. Bác sĩ Lee gọi hệ thống phòng thủ tuyệt vời đầu tiên của con người đó là tân sinh mạch. Hệ thống này có chức năng hạn chế nguồn cung cấp máu và chất dinh dưỡng đến các khối u nhỏ, ngăn sự phát triển của chúng. Khi bình thường, hệ thống tân sinh mạch là một đội vận chuyển làm việc chăm chỉ, nó phát hiện những khối u nhỏ, xác định tế bào nào không phải là mô cơ thể thì sẽ tiết ra chất ức chế để kiểm soát quá trình tạo mạch ở đó. Khi không được mạch máu nuôi dưỡng thì những khối u nhỏ này không thể hoạt động. Tuy nhiên, một điều cần phải thận trọng đó là một khi hệ thống tân sinh mạch không được hoạt động cân bằng hợp lý, các khối u nhỏ này sẽ thừa cơ phát ra một lượng tín hiệu sai để hòng lừa hệ thống tân sinh mạch, cung cấp cho chúng dinh dưỡng. Lúc này những khối u nhỏ nhận được một nguồn năng lượng, chúng sẽ phát triển một cách điên cuồng, thậm chí nó có thể điều khiển hệ thống tân sinh mạch, xâm chiếm hệ tuần hoàn và trở thành khối ung thư, có khả năng gây tử vong. Vì vậy, điều cốt yếu là chúng ta phải giữ sự cân bằng của hệ thống tân sinh mạch giữa ngăn ngừa, tái tạo và hình thành mạch máu. Nghĩa là mạch máu nên cần phát triển ở nơi cơ thể cần, không phát triển ở nơi cần ngăn chặn. Và thực tế không chỉ có ung thư mà cả bệnh Alzheimer, một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người cao tuổi, hay là bệnh viêm khớp, bệnh tim mạch vành, mù lòa và nhiều căn bệnh khác cũng đều phát sinh là do mất cân bằng trong quá trình tái tạo mạch. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị y tế để tái tạo tân mạch không chỉ tốn kém mà còn có nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng. Nếu muốn duy trì quyền kiểm soát hệ thống tạo mạch của mình, bạn thực sự có thể làm điều đó thông qua một chế độ ăn uống hợp lý, đặc biệt với những người khỏe mạnh. Muốn phòng ngừa bệnh tật thì không gì hơn là có một chế độ ăn đúng. Vậy chúng ta nên ăn gì? Đầu tiên, hãy ăn các chất ức chế chống tạo mạch để giảm nguy cơ sản sinh mạch mới ở các tế bào hình thành ung thư. Về thực vật, nghiên cứu đã xác nhận đậu nành rất giàu genistein. Đây là chất hoạt tính sinh học tạo mạch mạnh mẽ, đặc biệt là các sản phẩm đậu nành lên men. Ăn nhiều thực phẩm đậu nành có thể giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thứ hai đó là chất lycopene trong cà chua, cũng có thể khống chế cân bằng sự hình thành mạch một cách hiệu quả. Tuy nhiên, hàm lượng lycopene trong vỏ cà chua sẽ cao gấp 3 hoặc 5 lần so với ruột của nó. Ngoài ra, chất này sẽ hòa tan trong chất béo, nên khi nấu tốt nhất là bạn nên để cả vỏ. Bằng cách này, cơ thể sẽ có thể hấp thụ nhiều lycopene hơn. Một loại thực phẩm khác mà tác giả khuyên nên ăn một tuần ít nhất 1 đến 2 lần, đó là bông cải xanh. Nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh khác nhau về hệ tiêu hóa và hệ sinh sản. Tiếp theo đó là trái cây. Trái cây là thực phẩm không thể không có trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những loại trái cây có tác dụng chống hình thành mạch rất tốt khi phát sinh bệnh, đó là những trái có hạt vào mùa hè như là đào, mận, mơ, anh đào, vải thiều, v.v. Và các loại quả mọng tùy theo mùa như là việt quất, dâu tây, quả mâm xôi hay nam việt quất. Những phân tử chống oxy hóa, acid ascorbic và anthocyanin trong chúng cũng có tác dụng chống tạo mạch rất cao. Còn đối với những người có chế độ ăn thịt, bác sĩ Lee đã nói rất nhiều người thích ăn ức gà, tuy nhiên nên chọn đùi gà vì đùi gà có màu sẫm, chứa vitamin K2, trong khi ức gà thì không có. Loại vitamin này không chỉ có đặc tính chống tạo mạch mà còn cản trở khả năng tạo ra cholesterol của cơ thể và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Chúng ta có thể uống trà xanh và trà hoa cúc. Ở trong trà thì có chứa hơn 2.000 hợp chất hoạt tính sinh học. Uống 2-3 tách trà mỗi ngày có thể giảm 44% nguy cơ ung thư ruột kết. Còn trong hoa cúc thì có thể ức chế sự hình thành mạch bằng cách trực tiếp cắt đứt các tín hiệu kích hoạt phát triển mạch máu của tế bào gây ung thư. Bạn cũng có thể uống ít rượu một cách thích hợp như là rượu vang, rượu đỏ hoặc một ít bia. 5 cốc bia mỗi tuần có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư thận, ung thư ruột kết và bệnh tim mạch vành, thậm chí ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Ngoài ra thì chúng ta có thể thỉnh thoảng thưởng thức các loại hạt cây, phô mai và một chút sô-cô-la đen. Bên cạnh ăn các chất chống tạo mạch, ngăn ngừa các tế bào ung thư, thì bạn cũng cần phải ăn cân bằng lại các chất kích thích tạo mạch để nhanh chóng chữa lành cho các cơ quan đang có vấn đề trong cơ thể. Nhưng có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng, ăn những thứ tạo mạch chẳng phải cũng giúp cho các tế bào ung thư được nuôi dưỡng hay sao? Bởi vì thực phẩm không giống như thuốc, chúng không làm suy giảm khả năng phòng vệ của cơ thể, cũng không phá hủy khả năng hình thành mạch một cách bừa bãi, mà có thể giúp tăng cường sự cân bằng một cách tự nhiên. Như đã nói ở trên, bạn muốn phòng và chữa bệnh, nhất định phải giữ cho hệ thống tạo mạch được cân bằng. Vì vậy, bạn có thể ăn thoải mái những thực phẩm kích thích hình thành mạch mới. Bạn có thể tìm thấy trong lúa mạch và một số loại hạt giống. Ví dụ những thực phẩm được làm từ lúa mạch như yến mạch, trà lúa mạch, nước gạo rang, bia lúa mạch, v.v. Các loại hạt giống như hạt hướng dương, hạt vừng, hạt lanh, hạt bí ngô, hạt kê, hạt chia, v.v. Những thực phẩm này có chức năng giúp cho các cơ quan đang bị thiếu oxy, hình thành mạch máu cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt hơn nữa là nhiều loại thực phẩm còn có hai tác dụng một lúc, vừa tạo cái tốt lại vừa ngăn chặn cái xấu. Ví dụ như là nhân sâm, hương thảo, bạc hà và các loại vỏ trái cây khác nhau, chúng đều rất giàu axit oxalic. Vì vậy, chúng ta nên ăn nhiều trái cây sấy khô còn nguyên vỏ, giống như là nho khô, anh đào khô, hồng khô, vân vân. Hơn nữa, khi ăn trái cây thì bạn hãy rửa thật sạch. Nếu có thể thì tốt nhất là nên ăn cả vỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn thực phẩm có chứa quercetin. Đây là một chất kích thích sự hình thành mạch, giúp vận chuyển oxy nhiều hơn đến các bộ phận thiếu oxy, ức chế tình trạng viêm và ngăn chặn các khối u phát triển. Thực phẩm chứa nhiều chất này nhất đó là táo và ớt xanh. Rồi, trên đây là hệ thống phòng thủ thứ nhất. Đối với hệ thống đầu tiên này, chúng ta ăn chủ yếu là để phòng ngừa, đồng thời ngăn chặn phát sinh bệnh tật và phát triển các tế bào ung thư. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ta nên ăn gì để người thợ may chuyên sửa chữa trong cơ thể làm việc hiệu quả. Hệ thống phòng thủ lớn thứ hai của cơ thể được mệnh danh là người thợ may. Tại sao lại gọi là thợ may? Bởi vì nó có chức năng may và vá, tức là hình thành mạch máu mới, đồng thời sửa chữa ở các mạch máu hiện có, nhưng dựa trên các tế bào gốc. Vậy nên cái tên chính thức của hệ thống này đó là hệ thống tái tạo dựa trên tế bào gốc. Tế bào gốc mặc dù chỉ chiếm 0,002% tổng số tế bào trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng lại là một nhóm cực kỳ mạnh mẽ. Chúng dường như rất thông minh, khi nhận được chỉ thị của cơ quan nào cần cứu hộ thì sẽ lập tức cảm nhận được môi trường xung quanh và nhanh chóng tiến hành cứu chữa. Nếu chúng ở trong máu, chúng sẽ biến thành máu. Nếu ở trong gan, chúng sẽ biến thành tế bào gan. Một khi tế bào gốc bị hỏng, con người sẽ không thể sống quá một tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sau khi phẫu thuật, hệ thống tái tạo tế bào gốc của bệnh nhân sẽ hoạt động mạnh mẽ. Sau 48 giờ sau phẫu thuật, số lượng tế bào gốc trong cơ thể có thể tăng lên 13 lần. Vậy nên, người có nhiều tế bào gốc hơn có thể giảm rủi ro tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào đến 32%. Tuy nhiên thì, hàm lượng tế bào gốc trong cơ thể của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ví dụ, khói từ thuốc lá sẽ làm cạn kiệt tế bào gốc của người hút thuốc cũng như là người bị hít khói thụ động. Chứng nghiện rượu cũng trực tiếp giết chết các tế bào gốc, biến những tế bào còn sống sót trong quá trình tái sinh thành tế bào già yếu. Ngoài ra, ngủ nghỉ không đều đặn hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường cùng với quá trình lão hóa tự nhiên đều có thể làm giảm lượng tế bào gốc quý hiếm. Mặc dù công nghệ y tế hiện đại đã có thể sử dụng các đặc tính của tế bào gốc để điều trị bệnh, nhưng điều này chỉ có thể bù đắp ở một mức độ nhất định mà thôi. Vẫn như lời khẳng định giống như bên trên, việc điều trị bằng thuốc không thôi chỉ tốn thời gian tiền bạc mà còn thường khiến cho người ta cảm thấy đau khổ. Vì vậy, một chế độ ăn uống đúng sẽ luôn là một lựa chọn thay thế tốt nhất cho chúng ta. Theo nghiên cứu, khi bạn ăn quá nhiều chất béo bão hòa, không lành mạnh, thực phẩm nhiều đường tinh luyện, nhiều muối sẽ làm tổn thương tế bào gốc ở các mức độ khác nhau. Nếu lượng đường trong máu cao sẽ làm tổn thương và giết chết tất cả các tế bào gốc quan trọng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên tránh xa đồ uống có đường và đồ ăn đóng gói, vì chúng có thể làm quá tải hệ thống phòng thủ, tái tạo tế bào gốc của cơ thể bạn. Ngoài ra, còn phải chú ý đến lượng muối mà bạn ăn vào. Mặc dù đối với hầu hết mọi người, đồ ăn sẽ cảm thấy ngon hơn nếu chúng ta ăn với vị mặn mà, thế nhưng chế độ ăn nhiều muối cũng có thể làm tổn thương nghiêm trọng tới tế bào gốc và khiến cho chúng gần như không thể tham gia tái tạo. Đặc biệt, còn làm mất đi dịch nhầy bảo vệ thành dạ dày, làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày nữa. Thực chất, hệ thống tái tạo dựa trên tế bào gốc và hệ thống tân sinh mạch là độc lập, nhưng chúng lại liên kết với nhau. Cả hai yếu tố tăng trưởng tương tự nhau, thế nên có nhiều loại thực phẩm thích hợp cho hệ thống tân sinh mạch cũng có lợi cho hệ thống tái tạo dựa trên tế bào gốc. Ví dụ, trong sô-cô-la có chứa flavanol. Đây là chất để triệu hồi tế bào gốc. Các nhà dịch tễ học cho rằng flavanol có thể giảm cholesterol. Khi cholesterol giảm, mức độ tế bào gốc sẽ tăng lên. Vì vậy, nếu ăn sô-cô-la một cách hợp lý thì sẽ ít bị tắc nghẽn động mạch vành. Kể đến, bạn cần phải bổ sung càng sớm càng tốt các thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt vào thực đơn hàng ngày. Lớp vỏ bên ngoài ngũ cốc nguyên hạt có chứa rất nhiều xơ, còn bên trong thì chứa polyphenol, một hoạt tính sinh học có thể giúp các tế bào gốc sống lâu hơn. Các loại rau xanh như là cải xoăn, cải xanh, rau bina đều có chứa zeaxanthin. Đây là một hoạt tính quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Nó tích tụ trên võng mạc giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa ở mắt và mù lòa. Tiếp theo, axit chlorogen được tìm thấy trong các loại trái cây và rau quả như việt quất, đào, mận, cà chua mang tỷ lệ sống sót cao hơn cho các tế bào gốc. Ngoài ra, còn có những thực phẩm có thể giúp cho chúng ta đảo ngược tác hại do béo phì, bệnh tim mạch, tác hại của hút và hít thuốc lá, cũng như là tiểu đường gây ra. Ví dụ như là dầu cá trong các loại cá biển như cá tuyết, cá ngừ, hồ phách có hàm lượng axit béo không bão hòa khá cao. Những axit béo này không giống như chất béo bão hòa không lành mạnh gây tổn thương tới tế bào gốc, mà nó có thể tái tạo các cơ quan bị thiếu oxy. Vì vậy, cá biển sẽ là lựa chọn tốt để chúng ta bổ sung chất béo. Nhưng nếu bạn đã ăn cá và ăn thịt trong một thời gian dài và bị một lượng lớn chất béo bão hòa làm tổn thương thành mạch máu, thì tốt nhất hãy bổ sung chất béo bằng cám gạo. Trong lớp cám gạo có axit ferulic giúp bảo vệ và cải thiện hoạt động cũng như tỷ lệ sống sót của tế bào gốc. Tiếp theo là chất 3-N-butyrthalide trong cần tây có thể thúc đẩy sự phát triển của dây thần kinh. Nếu người thân hoặc bạn bè trong gia đình của bạn trúng gió, bạn có thể khuyên họ nên ăn nhiều cần tây hơn để giúp cho cơ quan này được chữa lành. Tiếp đến một hoạt chất khác, mangiferin trong xoài có tác dụng tái tạo insulin và xương. Tuy có ít fructose, nhưng đây là loại trái cây rất thân thiện với bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra thì còn có bia, rượu vang đỏ, trà xanh, trà đen. Những đồ uống này bạn có thể uống vừa phải thì chúng rất tốt cho tế bào gốc. Tóm lại, chúng ta không chỉ phải bỏ đi thói quen ăn nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo không lành mạnh, mà còn phải đa dạng hóa chế độ ăn uống. Bởi vì mỗi một loại nguyên liệu thực phẩm khác nhau như rau, trái cây, ngũ cốc, các loại hạt đều chứa các hoạt chất sinh học khác nhau. Vậy nên khi hệ thống tái tạo của bạn được nạp càng nhiều chất dinh dưỡng phong phú thì nó sẽ nhanh chóng được chữa lành hơn. Rồi, hai hệ thống phòng vệ đầu tiên mình đã nói với bạn rằng hãy biến thức ăn thành nguồn năng lượng tái sinh cho bạn. Còn bây giờ, nếu bạn muốn sống lâu hơn, sống khỏe hơn, thì đừng ngần ngại ăn một chút vi khuẩn vào bụng. Nhiều người nghe đến hai chữ vi khuẩn sẽ cảm thấy đáng sợ và mường tượng ngay đến con vi khuẩn đang ngọ ngoại trong tay. Nhưng bạn biết không, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn trao đổi vi khuẩn với thế giới bên ngoài. Bạn đẩy một chiếc xe trong siêu thị, mở cánh cửa, nhìn thang máy, v.v. Tất cả những hành động này đều tiếp xúc với vi khuẩn. Thậm chí khi bạn hôn người yêu của mình, bạn đã tự nhập vào trong cơ thể hơn 80 triệu vi khuẩn. Thực chất cơ thể của chúng ta cần vi khuẩn và chúng cũng là những người bạn tuyệt vời bảo vệ sức khỏe của chúng ta theo những cách rất phức tạp. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, vi khuẩn từ mẹ yêu dấu đã giúp cho chúng ta xây dựng hệ sinh vật. Sau khi chào đời, những lần tiếp xúc và đường mẹ cho bú hay những cái ôm hôn của người thân trong gia đình càng làm hoàn thiện hơn hệ sinh vật này. Tiến sĩ Lee đã nói rằng, càng phong phú chủng loại vi khuẩn thì chúng ta sẽ càng khỏe mạnh hơn. Nó giúp cho cơ thể hình thành tế bào gốc, cải thiện chức năng đường ruột, chống lão hóa và các bệnh khác nhau, thậm chí còn có tác động tích cực đến tâm trạng. Một số tư duy y học lạc hậu đã khiến cho nhiều người vẫn có thành kiến với vi khuẩn. Điều này cũng dẫn đến tình trạng lạm dụng kháng sinh phổ biến và vệ sinh quá mức. Như bạn sẽ thấy, ở hầu hết các thuốc kháng sinh chống viêm đều có phản ứng phụ. Nó sẽ phá hủy nghiêm trọng hệ thống vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta. Mặc dù vi khuẩn xấu bị tiêu diệt, nhưng vi khuẩn tốt cũng bị chôn vùi theo đó. Vì vậy, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách thông qua chế độ ăn uống có thể làm cho hệ thống 30.000 tỷ vi khuẩn trong đường ruột của chúng ta trở nên dồi dào, khỏe mạnh hơn. Như Matt Nicker, người đạt giải Nobel về sinh lý học và y học đã nói, chúng ta phải chăm sóc tốt hệ thực vật đường ruột của mình. Để sống một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài, bạn cũng nên ăn một số vi khuẩn có lợi. Những thực phẩm chứa vi khuẩn có lợi như là thực phẩm lên men, sữa cải bắp, kim chi Hàn Quốc, sữa chua, phô mai, v.v. Các nhà khoa học phát hiện, quá trình lên men kim chi Hàn Quốc có rất nhiều loại vi khuẩn giống với hệ vi sinh vật của con người. Và bên cạnh đó, nó có thể tiêu diệt các tế bào ung thư ruột kết, xương, gan và bệnh bạch cầu. Hay như trong phô mai, mỗi loại phô mai đều có hệ vi sinh vật riêng. Khi ăn phô mai là chúng ta đang ăn vi khuẩn sống và các chất chuyển hóa của vi khuẩn. Cả hai đều có lợi cho sức khỏe. Ngoài việc ăn trực tiếp vi khuẩn vào dạ dày, bạn cũng có thể ăn những thực phẩm tuy không chứa vi khuẩn sống, nhưng có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển. Ví dụ bánh mì làm từ lúa mạch đen nguyên chất, kiwi, các loại rau như là bông cải xanh, cải chip, bắp cải, cải xoăn. Ngoài ra còn có măng, quả nam việt quất, rượu vang đỏ và trà. Tất cả đều tác động lên hệ vi sinh vật và làm cho đường ruột của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Ví dụ khi kiwi đi vào hệ tiêu hóa, nó sẽ nhanh chóng sản sinh ra lactobacilli và bifidobacteria, có thể tạo ra axit béo chuỗi ngắn giúp giảm viêm, duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc ruột. Còn các loại rau cải kể trên có thể làm giảm sự hiện diện của vi khuẩn có hại. Cuối cùng là một lời khuyên chân thành từ sách: hãy cố gắng ăn uống ít mức nhất có thể đồ ăn vặt và nước ngọt. Chất ngọt nhân tạo trong chúng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh vật đường ruột. Vì vậy, mỗi lần buồn miệng mà chúng ta muốn ăn vặt, bạn hãy nghĩ đến việc nó đang giết chết hệ thống bảo vệ quan trọng thứ ba của cơ thể mình. Bức tường phòng vệ một khi sụp đổ, bạn sẽ chỉ còn lại trơ trọi một mình. Muốn bảo vệ sức khỏe, hãy bảo vệ hệ vi sinh vật, người bạn tốt của bạn. Tiếp đến là hệ thống phòng thủ lớn thứ tư của cơ thể con người, đó là DNA, người bảo hộ mong manh của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng DNA chỉ liên quan đến di truyền gen, nhưng trên thực tế, nó còn là mã nguồn xây dựng và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể chúng ta. Một khi DNA có vấn đề, sức khỏe của chúng ta sẽ bị đe dọa. DNA đang bảo vệ chúng ta, nó có chức năng to lớn nhưng lại vô cùng mong manh. Mỗi ngày dưới ánh nắng mặt trời gay gắt và ô nhiễm, chúng bị hư hại hơn 10.000 lần. May thay, DNA có thể tự sửa chữa. Tuy nhiên, chức năng tự sửa chữa của DNA không ổn định, nó có thể trở nên kém hiệu quả do bị kích thích tiêu cực. Khi nói đến sửa chữa DNA, điều chúng ta nghe thấy rất nhiều đó là nên dùng các sản phẩm chống oxy hóa. Nhiều dược phẩm sức khỏe kiếm được bội tiền nhờ chủ yếu quảng cáo, truyền thông tính năng này. Tiến sĩ Lee dự đoán sản phẩm chống oxy hóa sẽ trở thành ngành kinh doanh, mang lại lợi nhuận vô cùng lớn. Chúng ta công nhận rằng những sản phẩm sức khỏe này có tác dụng của nó, nhưng chúng lại quá tốn kém, không phải ai cũng có điều kiện sử dụng thực phẩm chức năng hàng ngày. Ngược lại, bạn hoàn toàn có thể giảm việc DNA bị tổn thương trong chính căn bếp của mình. Ví dụ như kiwi có thể giảm đến 60% sự tổn thương của DNA. Cà chua, dưa hấu giảm đáng kể sự tổn thương DNA do ánh sáng mặt trời và bức xạ tia X gây ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần tìm hiểu đặc tính quan trọng thứ hai của DNA. Ngoài khả năng có thể tự chữa lành, nó còn chịu ảnh hưởng của di truyền biểu sinh. Di truyền biểu sinh là gì? Nói một cách đơn giản, đó là sự biểu hiện gen của chúng ta sẽ thay đổi do tác động của môi trường bên ngoài. Một số khái niệm sai lầm cho rằng gen của con người đã cố định khi chúng ta sinh ra và không thay đổi kể từ đó về sau. Nhưng trên thực tế, mặc dù mã DNA của chúng ta không thay đổi, nhưng một số gen cụ thể sẽ được bật hoặc tắt tùy thuộc vào hành động và môi trường mà chúng ta đang ở. Ví dụ, người thường xuyên thức khuya sẽ có tới 269 gen bị can thiệp và sẽ ức chế khối u. Thức khuya nhiều không chỉ gây ra béo phì mà còn có thể làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư. Ngược lại, hầu hết các hoạt động lành mạnh đều có thể tạo ra những thay đổi biểu sinh tích cực. Ví dụ, tập thể dục có thể làm tăng hoạt động của DNA trong não, duy trì sức khỏe não bộ. Thiền cũng có thể mang lại những thay đổi biểu sinh tích cực, vì trạng thái thư giãn khi thiền sẽ giúp cho giải phóng các gen liên quan để điều trị các chứng viêm khác nhau. Quan trọng hơn hết đó chính là chế độ ăn. Chế độ ăn cũng ảnh hưởng đến di truyền biểu sinh. Ví dụ như đậu nành chứa isoflavone và cà phê chứa polyphenol có thể kích thích hiệu quả các gen khống chế khối u, hay các gia vị như bột nghệ, bạc hà, hùng quế cũng có tác dụng tương tự. Chất sulforaphane có trong các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải chip, cải xoăn và bắp cải có thể làm giảm một nửa hoạt động của 63 gen gây ung thư trong ruột kết. Trà cũng có hoạt động tốt về mặt này. Đầu tiên, trà làm tăng enzyme chống oxy hóa tự nhiên, sau đó bảo vệ DNA bằng cách trung hòa các gốc tự do. Ngoài việc xây dựng và sửa chữa, hệ thống bảo vệ DNA còn có một thành phần quan trọng khác, đó là telomere. Có nhiều nghiên cứu cho thấy telomere có liên quan trực tiếp đến tuổi thọ của con người. Nghiên cứu chứng minh việc cho con bú bằng sữa mẹ có thể tăng chiều dài của telomere cho con bạn. Những người sống trăm tuổi thường có telomere khá dài, trong khi những người có telomere ngắn hơn thì thường sống không được lâu. Khi con người già đi thì telomere cũng tiếp tục hao mòn. Một khi telomere cạn kiệt thì con người sẽ chết. Điều tệ hơn nữa là chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ đẩy nhanh quá trình mất đi telomere. Những người uống một chai soda mỗi ngày sẽ bị lão hóa nhanh hơn trung bình 4,6 năm mỗi năm. Tuy nhiên, thiên nhiên rất công bằng. Vì có những thực phẩm có thể làm telomere ngắn lại thì chắc chắn phải có thực phẩm làm cho telomere dài ra. Ví dụ như cà phê và trà. Các loại hạt phổ biến như quả óc chó, hạt điều, hạt dẻ, đậu phộng, hạt dưa. Cuối cùng, chúng ta cần chú ý một điều rằng thỉnh thoảng bạn chỉ ăn và uống những thực phẩm tốt cho telomere thì thực tế chúng sẽ không có nhiều tác dụng. Để duy trì tốt telomere, chúng ta cần thay đổi chế độ ăn uống và lối sống tổng thể. Ví dụ, ăn một chế độ dựa trên thực vật, tránh thực phẩm giàu chất béo và thịt chế biến sẵn, không thân thiện với DNA. Bỏ thuốc lá, đồ uống có đường và giảm uống rượu. là những lựa chọn tốt. Ngoài ra nhất định phải tập thể dục thường xuyên, ngủ sớm dậy sớm. Và nếu có thể thì hãy tìm hiểu và tập thiền định ngay từ hôm nay. Và cuối cùng, mình sẽ đi đến hệ thống phòng vệ to lớn thứ 5 của cơ thể, đó là hệ thống miễn dịch. Khi nhắc tới khả năng miễn dịch, chúng ta nghĩ ngay đến sức đề kháng. Nếu thấy ai đó hay bị cảm, tiêu chảy, ta sẽ biết sức đề kháng của người đó đang giảm sút. Nhưng nếu chỉ biết vậy thì chúng ta đã đánh giá quá thấp những khả năng cao cả khác của hệ thống miễn dịch trong cơ thể chúng ta. Người bảo vệ khổng lồ này còn có thể chủ động tìm kiếm và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể. Đầu tiên, hệ thống miễn dịch có khả năng bẩm sinh đẩy lùi sự xâm lược từ bên ngoài. Chỉ có 90% động vật có chế độ miễn dịch này. Ví dụ, khi chúng ta ăn phải một vật lạ, thì hệ thống miễn dịch sẽ bảo vệ cơ thể bằng cách bài tiết các chất độc này qua đường nôn mửa. Điều thứ hai, hệ thống miễn dịch có phản ứng chậm và lâu dài qua cách ghi nhớ mạnh mẽ. Ví dụ, nếu bạn đã từng bị thủy đậu và quai bị, hệ thống miễn dịch sẽ ghi nhớ cách chống lại chúng. Vì vậy, gần như bạn sẽ không mắc lại căn bệnh này nữa. Và ít người có thể tin rằng, chỉ cần khả năng miễn dịch của một người đủ mạnh thì người đó có thể được bảo vệ khỏi nhiều căn bệnh, thậm chí là bệnh ung thư. Ngược lại, nếu hệ thống miễn dịch của cơ thể bị phá hủy thì tính mạng sẽ bị đe dọa trực tiếp. Chúng ta ở phần đầu đã nói về sự hình thành mạch. Tất cả mọi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Những khối u nhỏ bé mắt thường không thể nhìn thấy rất có thể sẽ ở lại với chúng ta suốt cuộc đời. Bạn cũng đã hiểu được rằng hệ thống tân sinh mạch, người bảo vệ đầu tiên của chúng ta, đôi khi sẽ bị những khối u nhỏ tinh danh đánh lừa gửi tín hiệu sai để cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng. Nhưng may mắn thay, hệ thống miễn dịch của chúng ta đủ thông minh để phân biệt giữa bạn và thù. Nó sẽ nhìn thấu các tín hiệu sai trong nháy mắt. Tuy nhiên, đôi khi những tế bào ung thư cực đỗi tinh vi, nó trá hình, giả làm protein thân thiện, lạc vào đám đông rồi ẩn mình trong đó. Thế mới thấy, trên đời này không có gì hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều chỉ có thể cố gắng phát triển một cách hoàn chỉnh và cân bằng, bao gồm cả cơ thể lẫn tâm hồn, mới có thể duy trì một trạng thái sống tốt nhất. Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm, nó sẽ mở ra cơ hội cho nguy cơ nhiễm trùng và ung thư. Chớ trêu thay, các phương pháp điều trị ung thư truyền thống dựa trên hóa trị và xạ trị thực sự là làm suy yếu hệ miễn dịch. Phương pháp này có thể tiêu diệt các tế bào ung thư, nhưng đồng thời cũng khiến cho các tế bào khỏe mạnh bị tổn thương. Nếu bạn thường xuyên căng thẳng, làm việc quá sức, ăn uống không lành mạnh, ít tập thể dục, lâu dần hệ thống miễn dịch của bạn sẽ bị suy giảm đi. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu dinh dưỡng hay béo phì cũng dễ khiến cho cơ thể rơi vào tình trạng viêm mãn tính ở mức độ thấp trong cơ thể, làm suy yếu phản ứng miễn dịch. Và chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý ở chỗ, hệ thống miễn dịch là con dao hai lưỡi. Nếu nó không hoạt động, chúng ta sẽ gặp thảm họa. Nhưng nếu nó hoạt động quá mức, cũng không phải điều tốt. Nó sẽ gây viêm và làm tổn thương các cơ quan khác nhau. Các tế bào miễn dịch trong cơ thể của con người sẽ tấn công các tế bào khác. Ví dụ, bệnh tiểu đường loại 1 xảy ra là do các tế bào miễn dịch không thể phân biệt giữa bạn và thù, nên đã phá hủy các tế bào sản xuất insulin, dẫn đến lượng đường trong máu bất thường. Hay trong bệnh viêm khớp dạng thấp, các kháng thể tự động phá hủy các khớp, gây ra tình trạng đau đớn nghiêm trọng. Hay là bệnh xơ cứng bì, các bệnh về tuyến giáp bất thường cũng xảy ra là do chính các kháng thể tấn công. Vậy thì rốt cuộc chúng ta phải ăn như thế nào khi hệ miễn dịch của chúng ta gặp vấn đề? Việc quan trọng trước hết là bạn cần phải tránh các đồ ăn gây viêm. Ví dụ như ăn quá nhiều chất đạm từ thịt, từ trứng, uống quá nhiều đồ uống có đường, ăn quá ít rau củ đều sẽ gây ra tình trạng viêm. Lựa chọn hàng đầu để có thể thay thế nước ngọt các loại đó là trà xanh. Trà xanh có thể giảm số lượng tế bào T gây viêm, đồng thời nó điều chỉnh và cho phép hệ miễn dịch trở lại trạng thái cân bằng hơn. Tiến sĩ Lee đã đề xuất cho chúng ta một số chế độ ăn thích hợp cho hệ thống miễn dịch. Bạn có thể lựa chọn tùy theo hoàn cảnh và sở thích của mình. Thứ nhất, đó là chế độ ăn chay và thô. Ăn thô ở đây nghĩa là chủ yếu ăn các thực phẩm tươi sống, thực phẩm lên men có chứa vi khuẩn sống và thực phẩm chưa được đun nóng trên 40 độ. Còn ăn chay là không ăn thịt. Các chuyên gia dinh dưỡng tin rằng kiểu ăn này sẽ không gây viêm và kích thích phản ứng miễn dịch. Với chế độ ăn thô và dựa trên thực vật này, điển hình có thể dập tắt các bệnh tự miễn dịch như viêm xương khớp dạng thấp. Chế độ ăn thứ hai mà bạn có thể tham khảo đó là chế độ ăn nhiều rau và ít protein. Theo chế độ ăn kiêng này, mức độ bạch cầu đơn nhân thấp hơn và ít tế bào T miễn dịch được kích hoạt hơn. Điều này có thể giúp cho những người bệnh đa xơ cứng tránh bùng phát và tái bệnh. Và chế độ ăn thứ ba đó là ăn theo giao thức tự miễn dịch. Có một chế độ ăn tên là Paleo, được thiết kế giống với chế độ ăn theo thời đồ đá cũ. Nó được khám phá như một chiến lược để giảm các triệu chứng về đường tiêu hóa. Trong chế độ ăn này, bạn không được ăn tất cả các loại ngũ cốc, các loại hạt, sản phẩm từ sữa, rau thực vật, rau củ đêm như là cà chua, khoai tây, ớt và tất cả các chất tạo ngọt. Bạn có thể ăn hầu hết các loại rau, hải sản, protein động vật bao gồm cả gan, dầu ô liu nguyên chất, thực phẩm lên men và một số trái cây giàu axit béo không bão hòa, đa omega 3. Trong một nghiên cứu nhỏ, những người viêm loét đại tràng khi thực hiện chế độ ăn này đã giảm đáng kể số lần chảy máu trực tràng sau 6 tuần. Tuy nhiên ở đây, chế độ ăn này không phải là cách duy nhất để điều trị bệnh. Các bệnh nhân trong thực nghiệm này đã phải kết hợp dùng thuốc. Theo tác giả, chế độ ăn Paleo là một chế độ ăn kiêng loại bỏ, rất khó duy trì lâu dài và ông không cho rằng chế độ ăn kiêng lâu dài là một chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, dựa vào chế độ ăn này, chúng ta có thể khám phá sức mạnh của các loại thực phẩm khác nhau. Ngoài ra tác giả còn có chỉ ra nhiều loại thực phẩm tuyệt vời không biến hệ thống miễn dịch thành con dao hai lưỡi như là dầu ô liu nguyên chất, bông cải xanh, quả việt quất, thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, dâu tây và cam. Nhiều loại thực phẩm phổ biến có chứa axit ellagic như hạt dẻ, quả mâm xôi đen, quả ốc chó và quả liệu. Chúng có tác dụng miễn dịch trong bệnh ung thư bàng quang hay là nấm, đặc biệt là nấm trắng, có thể kích thích hệ thống miễn dịch ở ruột, tạo ra kháng thể. Tỏi cũng giúp cho tăng cường hệ miễn dịch và chống ung thư, vân vân. Rồi, trên đây chúng ta đã tìm hiểu 5 hệ thống phòng thủ chính của cơ thể và các loại thực phẩm tương ứng. Chúng ta đã biết nên ăn gì. Tuy nhiên một điều quan trọng khác là chúng ta nên kết hợp ăn uống hàng ngày ra sao. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần cuối cùng của video ngày hôm nay. Kế hoạch ăn 5x5x5. Một điểm sáng nữa của cuốn sách này đó là cung cấp cho chúng ta kế hoạch ăn 5x5x5. Cụ thể ở đây đó là ăn ít nhất 5 loại thực phẩm có lợi cho 5 hệ thống phòng thủ trong 5 bữa ăn một ngày. Với kế hoạch ăn như thế này thì sẽ giúp bạn tự chữa lành, duy trì cân bằng cũng như sức khỏe của cuộc sống. Ngoài ra bác sĩ Ly nhấn mạnh kế hoạch ăn 5x5x5 không phải là đơn thuốc điều trị, cũng không quy định cần phải kiên trì ăn trong bao nhiêu ngày, nên đặc biệt ăn gì, ăn bao nhiêu và khi nào ăn. Kế hoạch này giống như một gợi ý giúp bạn phát triển thói quen ăn uống lành mạnh, có thể kiên trì đều đặn và tạo nên hiệu quả tuyệt vời. Đặc biệt, thói quen này vô cùng linh hoạt và dễ thực hiện. Chỉ cần tuân thủ theo một số quy tắc nhất định, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Thứ nhất, bạn có thể dựa vào danh sách liệt kê 200 thực phẩm có lợi trong sách, tìm ra tất cả các loại thực phẩm tương ứng với 5 hệ thống phòng thủ mà bạn thích hoặc có thể ăn, và tạo ra một danh sách riêng của mình. Bạn có thể chia bảng danh sách này với 5 cột tương ứng với 5 hệ thống phòng thủ. Thứ hai, hãy bắt đầu lập thực đơn hàng ngày bằng cách nhặt ra 5 loại thực phẩm từ 5 cột danh sách trên. Cuối cùng, hãy ăn 5 thực phẩm này trong vòng 1 ngày. Ở đây, mức độ tự do rất cao. Bạn có thể tùy ý ăn cả 5 thực phẩm này trong một bữa hoặc chia ra các bữa trong ngày đều được. Chỉ cần đảm bảo là ăn đủ 5 thứ này trong ngày thì kế hoạch sẽ hoàn thành. Với kế hoạch ăn tự chữa lành như thế này, bạn sẽ dễ dàng tránh ăn những thứ giống nhau lặp lại hàng ngày. Điều này không những giúp cho bạn có thể duy trì sức khỏe mà lại tăng thêm tính thưởng thức và thú vị mỗi ngày. Khi mang niềm vui vào thực phẩm, chúng sẽ biến thành năng lượng cao đi vào bên trong bạn để nuôi dưỡng và tái tạo sức mạnh phi thường cho bạn. Rồi, trên đây là tất cả nội dung cốt lõi của cuốn sách này. Để tìm hiểu cụ thể thì bạn hãy tìm đọc kỹ hơn và biến nó thành cuốn cẩm nang sức khỏe ăn uống của mình. Cuối cùng, điều mình muốn nhắn nhủ với các bạn rằng chúng ta không thể dự đoán chính xác bản thân đang mắc bệnh gì nếu chưa có chẩn đoán từ bác sĩ. Vì vậy, những thực phẩm có thể giảm khả năng mắc một số bệnh như sách nói, chỉ mang tính chất tham khảo chứ không đảm bảo hoàn toàn bạn sẽ khỏi bệnh. Muốn chữa lành một căn bệnh, giống như cuốn sách này nhiều lần khẳng định, bạn cần phải điều chỉnh một cách toàn diện từ thói quen ăn uống, sinh hoạt ngủ nghỉ, vận động thể dục. Và mình cũng nhắc nhở bạn một điều cực kỳ quan trọng nữa, đó là hãy giữ cho sự thư thái trong tâm hồn, tinh thần của bạn để tâm, thân hợp nhất. Kết hợp với ăn uống đúng cách, bạn mới có thể biến thực phẩm thành sức mạnh chữa lành trong bạn. Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá mối quan hệ giữa ăn uống và sức khỏe. Để từ nay về sau, trong chuỗi ngày dài cùng 5 tháng, bạn sẽ có khả năng tận hưởng sức khỏe, tuổi thọ, cuộc sống, làm nên những điều phi thường trong chuỗi ngày bình thường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.